Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 29 Sự yên ủi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Có lẽ có một câu hỏi mà chúng ta thường hay hỏi chính mình. Làm thế nào để tôi có thể sống chung với những nan đề cứ luôn vây lấy mình? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sự yên ủi của Đức Chúa Trời chí cao để chúng ta đối diện với những vấn đề đó, để học biết cách Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ những tấm lòng tan vỡ, để rồi chúng ta thêm lên trong sự thờ phượng vì chúng ta biết không một tai họa nào có thể ngăn trở cho mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta hãy tưởng tượng như thế này. Có một ông giám đốc điều hành của một công ty. Ông không thể đọc được các giấy tờ về tài chính, không thể thúc đẩy nhân viên của mình hoặc thu hút những vụ kinh doanh mới. Là một giám đốc, ông có một chút uy tín cũng như và hiểu biết về lịch sử của công ty. Ông biết công ty có một số bản báo cáo về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, nhưng lại không thể nhớ cũng như không hề biết số liệu đó có thật sự quan trọng hay không. Nhưng ông ta lại rất giàu có, và người ông của ông ta chính là người sáng lập nên công ty này. Quý vị có thể hình dung được điều đó không? Quý vị có thể đoán được tương lai của công ty này ra sao không? Hầu như điều đó cũng đã xảy ra trong lịch sử với vài vị vua Juda. Họ cai trị Jerusalem, đầu tiên là vua David, sau đó là con trai của ông Solomon. Nhưng dần dà theo thời gian, người ta càng ngày càng ít biết tới hai vị vua này cùng với những khải tượng của họ về nước Đức Chúa Trời. Một số người thì tỏ ra dửng dưng, bàng quan với Đức Chúa Trời, nếu không muốn nói là thù địch. Chúng ta hãy xem xét trường hợp của vua Acha. Không một chút lưỡng lự, vua Acha đã tuyên xưng đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta nhìn vào những điều mà vua chú tâm thì thật khó để có thể tin rằng ông ta biết rõ về Đức Chúa Trời. Vua không hề làm bất cứ điều gì để gìn giữ những điều răn bảo của Đức Chúa Trời cả. Thực tế, vua Acha thực hiện những hành động ghê tởm khi dùng con trẻ như của lễ thiêu qua lửa, như được chép ở trong các vua nhì đoạn 16 câu 3. Việc sử dụng mạng sống con trẻ quả thật lấy làm gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời và khiến cơn thạnh nộ của Ngài giáng trên đất nước này là điều không thể tránh khỏi. Vua cha phải chịu trách nhiệm bởi sự gian ác của mình khi cố gắng chỉnh sửa tôn giáo để làm vừa lòng những xu hướng phổ biến lúc bấy giờ. Sức mạnh của người Assyri đang tăng lên. Chính vì thế, vua cha đã thực hiện một chuyến viếng thăm đến đó. Ông ngưỡng mộ tôn giáo của dân tộc này và đo đạc bàn thờ của họ để có thể xây dựng lại một bản sao y chang như vậy ở trong đền thờ Jerusalem. Hành động khác thường của vua nhằm thu hút dân sự của Chúa vào những nền văn hóa xung quanh, và chắc hẳn điều này đã xúc phạm sâu sắc đến những người yêu mến Chúa và muốn sống bởi lời của Ngài. Kinh Thánh ghi lại bài điếu văn đau lòng về vị vua này. Các vua nhì đoạn 16 câu 2. Acha cai trị 6 năm tại Jerusalem, người chẳng làm điều thiện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Khi kỳ trị vì của vua này kết thúc, tôi không nghi ngờ rằng đây chính là cảm nhận tuyệt vời về sự nhẹ nhõm trong vòng những con dân của Đức Chúa Trời. Họ đã phải 16 năm ròng chịu sự lãnh đạo chính trị đã bắt họ vào trong đường hướng sai trật. Họ đã mong mỏi được nhìn xem danh Đức Chúa Trời được tôn kính trong đất nước của mình, và khi thời điểm cho những thay đổi đến gần, họ lại càng mong mỏi nó nhiều hơn. Khi thời điểm đã đến bởi sự lên ngôi của một vị vua mới, chắc hẳn phải có sự trông đợi tha thiết trong lòng của rất nhiều người công bình. Vị vua mới là Ê-xê-chia. Ông là người đáp ứng được những mong mỏi đó. Điều đầu tiên chúng ta biết về ông trong sách các vua nhì đó là người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David, tổ phụ người, đã làm. Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Trong đoạn 18 câu 3 đến câu 5 chép. Vì vậy, đến cuối cùng thì sự lãnh đạo kính sợ Đức Chúa Trời cũng đã trở lại trên đất Juda. Nhưng nếu chúng ta theo dõi diễn biến của câu chuyện này, chúng ta sẽ nhận thấy người lãnh đạo hiệu quả nhất chính là người phải đương đầu với một vài nan đề tồi tệ nhất. Cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong đất nước kính sợ Đức Chúa Trời là một trong những việc làm đúng đắn. Nhưng những người lãnh đạo thì không thể kiểm soát được tương lai, và thậm chí kể cả những người lãnh đạo lừng lẫy nhất cũng chỉ có thể đối phó với một số trường hợp khi nó dấy lên mà thôi. Tương lai được định hình trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Khi Ezechia lên cai trị Jerusalem, ông phải đương đầu với một kẻ thù đáng gờm. Nước Assyria dưới sự trị vì của vua Sancherib đã trở nên một siêu cường quốc thế giới với tư thế sẵn sàng mở rộng bờ cõi. Vua Sancherib đã xâm lấn vùng đất phía bắc Israel và 10 dân tộc đã bị tản lạc khắp nơi. Vì vậy, trước kỳ trị vì của vua Ezechia đang càng ngày càng lớn mạnh và mở rộng lãnh thổ ngay trên vùng đất nhỏ bé phía nam nước Juda. Khi chỉ một vài tháng ngắn ngủi sau thất bại của đất nước Juda, vua Sancherib đã quay lại và đánh chiếm các thành bên ngoài Jerusalem, theo mô tả của đoạn 18 câu 13. Ezechia đã cố gắng đàm phán đến phút cuối và ông quyết định cống nộp những vàng và bạc lấy ra từ đền thờ. Vua đã phải ra lệnh gỡ vàng nơi cửa và cột đền thờ. Thật sự là tồi tệ khi cảnh ấy xảy ra. Nhưng trả tiền để mua hòa bình thường ít khi thành công. Hòa bình đã chỉ kéo dài một thời gian ngắn trước khi vua Sancherib quay trở lại cổng thành Jerusalem, khiến đội quân nhỏ bé của vua Ezechia trở nên khiếp sợ với lời tuyên truyền nhấn mạnh tình cảnh không thể nào chống trả được của dân Israel. Và rồi Đức Chúa Trời can thiệp vào cuộc chiến. Dường như một vài tai họa kinh khiếp đã xảy ra khiến cho dân Assyria phải thối lui. Theo mô tả của Các Vua Nhi đoạn 19 câu 35 đến câu 36. Thế rồi cuối cùng chính hai con trai của vua Sancherib đã ra tay giết người đi. Theo mô tả của đoạn 19 câu 37. Đức Chúa Trời quyền năng đã giải thoát dân sự của Ngài. Rồi một vài năm sau đó, Đức Chúa Trời tiếc cho cuộc đời của Ezechia khi vua trở nên bệnh nặng sắp chết. Vua đã cầu nguyện kêu khóc cùng Chúa, Ngài can thiệp một lần nữa và phục hồi sức khỏe lại cho vua. Theo mô tả của đoạn 20 câu 1 đến câu 6. Khi vua nước Babylon nghe tin Ezechia lâm bệnh, bèn gửi sứ giả đến cùng với bức thư và quà. Trước khi những người này tới nơi, thì vua Ezechia đã khỏi bệnh rồi. Bên cạnh đó, nền kinh tế dường như đã phục hồi sau những cướp bóc từ tay vua Sancherib. Theo lời của tiên tri Esai, Ezechia nghe lời các sứ giả tàu thì vui mừng, bàn dẫn chúng viếng đền là nơi chứa các vật quý, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quý, là cho xem trại cơ khí và mọi vật trong kho tàng mình. Chẳng có chi trong đền hoặc trong nước mà Ezechia không cho chúng xem thấy. Đó thật sự là một lỗi lầm tai hại, giống như đang đốt nóng từ từ một cầu chì đang cháy vậy. Esai đã bảo cho vua những chuyện sắp sửa xảy ra. Sức mạnh của dân Assyria từng là một vấn đề nan giải sẽ bị suy sụp đi. Và rồi sức mạnh của nước Babylon, vốn dĩ chẳng ai xem xét một cách nghiêm túc đến, sẽ dấy lên. Ezechia đã phô bày tất cả những kho báu mình cho kẻ thù trong tương lai. Tiên tri Esai mô tả về hậu quả của nó rằng, thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay đều sẽ bị đem qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán sẽ chẳng còn chi lại hết. Theo mô tả trong đoạn 20 câu 17 và Esai đoạn 39 câu 6. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Trong vòng 3 đời, Babylon thật sự đã trở nên một cường quốc dưới sự trị vì của vua Nebuchadnezzar. Quân đội Babylon hành quân đến Jerusalem và giết chết rất nhiều người. Thành phố bị tàn phá và trở nên đống đổ nát. Hơn nữa, họ còn bắt những người có năng lực đi lưu đày. Vào cuối đời vua Ezechia thì Esai đã lớn tuổi. Vì tiên tri này đã cứ giảng dạy trong suốt 19 năm từ đời Jotham, 20 năm kinh khiếp ở trong đời của vua Acha, và bây giờ vua Ezechia đang trong thời trị vì vốn sẽ kéo dài được 43 năm. Nhiều việc đã thay đổi kể từ thời vua Osia, khi vị tiên tri bắt đầu thi hành chức vụ của mình. Lúc đó, sự tự tin của lòng người đã cao ngất ngưỡng và dân sự của Đức Chúa Trời cho rằng tất cả mọi chuyện đều có thể. Tính tự cao đã khiến cho nhiều người càng thờ ơ với Đức Chúa Trời. Bây giờ, khi tính tự cao trước kia không còn nữa, thì dân sự của Đức Chúa Trời phải sống với viễn cảnh về những khó khăn cứ gia lên không ngừng ở phía trước. Esai đoạn 40 là lời của Đức Chúa Trời dành cho những người vừa nhận được tin dữ. Dân sự của Đức Chúa Trời ở Juda có đầy đủ những hy vọng cùng ước mơ cho tương lai. Nhưng lời tiên tri của Esai về sự dấy lên của đất nước Babylon làm cho chắc chắn rằng tương lai của dân sự sẽ đầy những khó khăn và hoạn nạn. Hoạn nạn có thể tấn công vào bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả những người gần gũi với Đức Chúa Trời, ví dụ như Gióp. Đó cũng là kinh nghiệm của hai người mà tôi có thể kể ra. Một người đã chịu căn bệnh viêm khớp mãn tính nghiêm trọng. Cô ta bắt đầu nếm biết những cơn đau dữ dội ngay trong những ngày đầu cuộc hôn nhân của hai người đó. Và cuối cùng cô lệ thuộc vào chiếc xe lăn. Cột sống của cô chèn ép vào tủy sống nên cô phải đối mặt với cuộc phẫu thuật nhằm nối hai cặp đốt sống lại với nhau để làm giảm áp lực đè lên trên và tiếp đó là khớp đầu và cổ của cô bằng hai thanh titan. Cô đã phải đối mặt với điều này với sự dũng cảm phi thường. Bây giờ cô không còn phải chịu đựng những cơn đau đó nữa bởi vì cô đã ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời rồi. Trong cuốn sách của người chồng, ông đã mô tả bước ngoặt trong cuộc chiến của hai vợ chồng với sự bất lực không thể làm được gì suốt 35 năm cùng chung sống. Đồng thời, ông cũng đã kể lại vài mẩu chuyện về những con người yêu mến Đức Chúa Trời và đương đầu với cuộc hành trình dai dẳng qua những khổ đau. Rồi đến một cặp gia đình khác, đứa con thứ tư của họ được sinh ra với chứng rối loạn da hiếm gặp. Điều này buộc họ phải thoa mỡ lên khắp người cô bé cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ, đêm cũng như ngày. Và có những người khác nữa cũng đối diện với những vấn đề nghiêm trọng. Thường thì đó là những hoàn cảnh khó khăn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta đưa ra những giải pháp, nói cho tôi biết vấn đề là gì và chúng ta sẽ cùng khắc phục chúng. Nhưng còn những vấn đề mà chúng ta không thể khắc phục được, như những căn bệnh hiểm nghèo, lực bất tòng tâm hay những mất mát không thể thay thế được thì sao? Có quá nhiều vấn đề như vậy. Có người có thể cầu xin những phép lạ, nhưng chuyện gì xảy đến nếu Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống với những gánh nặng vốn dĩ sẽ không được cất đi? Có gì đó sẽ không thành thật khi người ta nói, tôi hy vọng những chuyện này sẽ sớm tốt hơn. Bởi tận sâu trong lòng của chúng ta lại cảm thấy có thể nó sẽ còn tệ hơn nữa. Đức Chúa Trời sẽ phán gì với những con người buộc phải sống với những gánh nặng không ngừng gia tăng và nó có thể khiến cho cuộc sống của họ trở thành cuộc đấu tranh để tồn tại mỗi ngày? Làm thế nào để chúng ta tìm ra nguồn sức mạnh khi tương lai không hề có hy vọng về điều tốt đẹp hơn nhưng lại lo sợ về những điều tệ hơn sẽ diễn ra? Đó chính là những vấn đề mà Ê-sai đã đề cập. Đây là lời của Đức Chúa Trời cho những người phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, không có bất cứ hy vọng gì về sự thay đổi nào cả. Đức Chúa Trời của chúng ta phán rằng, hãy yên ủi dân ta. Chúa phán một cách nhẹ nhàng cho thành Jerusalem trong Ê-sai 40 câu 1 đến câu 2. Khi Đức Chúa Trời bảo Ê-sai đi và yên ủi dân của Ngài, thì chúng ta có thể đoán được phản ứng của ông. Ông nói trong đoạn 40 câu 6, tôi sẽ kêu thế nào? Câu trả lời đầu tiên của Chúa, đó là Ê-sai phải bảo cùng dân chúng rằng Đức Chúa Trời kiểm soát. Ê-sai 40 là một trong những phân đoạn kinh thánh tuyệt vời nhất về quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Phân đoạn này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời kiểm soát tất cả sự kiện ở trên lịch sử. Dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh, Ê-sai chuẩn bị sẵn sàng nhiều lời để truyền đạt chân lý này cho những con người đang nản lòng. Ê-sai 40 câu 22 đến câu 24 chép, Ngài ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua thì khô héo. Này, gió lốc lùa hết đi như rơm rác. Đức Chúa Trời kiểm soát những tai họa cũng giống như Ngài kiểm soát những thành công của chúng ta. Chúa kiểm soát cả khi đội quân của vua Sanherib tiến đến cổng thành Jerusalem, cũng như khi họ bất ngờ rút quân ra khỏi đó. Đức Chúa Trời kiểm soát khi Jerusalem bị tàn phá, dân sự bị dẫn qua Babylon làm phu tù, cũng như cả khi Nehemi dẫn những người lưu đày trở về và Jerusalem được xây sửa lại. Vào ngày đáng tối nhất trong lịch sử nhân loại, khi chính con Đức Chúa Trời bị lôi đi và bị đóng đinh trên cái thập tự, Đức Chúa Trời vẫn đang kiểm soát. Cả vào ngày tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại, khi Đấng Christ sống lại từ cõi chết, Đức Chúa Trời vẫn đang kiểm soát. Đức Chúa Trời kiểm soát trong những ngày đáng tối nhất của cuộc đời chúng ta. Chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời không khiến Ngài là tác giả của điều ác, nhưng điều đó thật sự ngụ ý rằng không một sự xấu xa nào, cho dù nó rất khủng khiếp đi nữa, có thể đánh bại được mục đích của Đức Chúa Trời. Đức tin của chúng ta có thể được nuôi dưỡng trong quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ngày xưa, ở tại London, có một vị mục sư nọ tên là Stuart Holden. Ông đã đặt cọc 2 tấm vé cho chuyến đi đầu tiên của một con tàu lớn mà nhiều người đang bàn tán xôn xao về nó. Khoảng một tuần lễ trước khi chiếc tàu khởi hành, vợ của Holden lại bị ốm. Họ cảm thấy thất vọng tràn trề vì đã không thể nào thực hiện chuyến đi như đã dự định. Bây giờ, họ cầm trong tay 2 chiếc vé vô dụng cho hành trình đầu tiên của con tàu Titanic. Dĩ nhiên là sau đó họ đã nhận thấy được cánh tay của Đức Chúa Trời can thiệp trong chuyện này. Holden lồng 2 chiếc vé vào khung và khắc dòng chữ bằng cớ về tình yêu của Đức Chúa Trời ngay bên dưới. Một vài tháng sau đó, có một người đến thăm gia đình ông và bị thu hút bởi tấm vé cùng dòng chữ khắc bên dưới. "Ông Holden à," vị khách đó lên tiếng, "đó quả là một bức tranh sống động, nhưng tôi thiết nghĩ ông đã viết mấy dòng chữ không hợp lý chút nào." Người khách tiếp tục giải thích rằng, "tôi có một người bạn đã đi lên con tàu Titanic. Ông ấy là nhà truyền giáo phúc âm đến từ Glasgow, tên là Harper. Ông ấy đã đặt vé để đi tới Mỹ và giảng ở một vài cuộc gặp gỡ. Khi Titanic bị chìm, ông ấy đã đưa được một vài người đến với Chúa Giêsu trước khi chết." Người khách hỏi tiếp, "Ông Holden à, ông có thể cho tôi biết khi ông nói rằng bằng cớ về tình yêu của Đức Chúa Trời, liệu có phải Chúa yêu ông nhiều hơn Ngài yêu Harper không?" Holden không hề trả lời, nhưng ông hỏi, "thế thì tôi nên viết gì đây?" Ông nên ghi rằng bằng cớ về Đức Chúa Trời chí cao. Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông để làm vinh hiển danh Ngài trong sự sống của ông. Ngài cũng kêu gọi Harper để làm vinh hiển danh Ngài trong sự chết của ông ấy. Chúng ta có thể thấy hai người đầy tớ đáng khâm phục của Đức Chúa Trời, Harper và Holden. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho hai ông hoàn toàn giống nhau, nhưng trong sự bí ẩn của ý muốn tối cao của Chúa thì một người đã được cất đi và một người vẫn còn sống. Tiên tri Ê-sai nhắc nhở mỗi người chúng ta, không ai trong chúng ta có thể hiểu được quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời. Ê-sai 40 câu 13 chép, ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài đặng dạy Ngài điều gì? Tôi không tài nào hiểu được ý tưởng của Đức Chúa Trời, nhưng lại biết được rằng không sự yên ủi nào lớn hơn việc cứ nắm lấy chân lý vĩ đại, đó là Đức Chúa Trời không hề phạm lỗi. Khi nhiều chuyện trở nên tồi tệ, thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác như những chương trình mà Đức Chúa Trời định cho chúng ta chắc hẳn đã bị đánh đổ rồi. Nhiều người trong chúng ta có ý tưởng chắc chắn về những điều mình muốn làm cho Chúa. Chúng ta có những hy vọng cùng những giấc mơ chắc chắn. Tiếp đó, có những chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Chúng ta buộc phải đối mặt với những hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ, không hề mong đợi. Những người trong thời của Ê-sai, họ đã tự hỏi về những niềm hy vọng nào cho tương lai nếu như Jerusalem bị phá hủy. Nên nhớ rằng, toàn bộ Kinh Thánh đề cập đến những việc mà Đức Chúa Trời đã làm để mang sự cứu rỗi đến cho con người từ dòng dõi Abraham. Đức Chúa Trời đã dấy lên một quốc gia vĩ đại gồm 12 dân tộc, tất cả đều thuộc dòng dõi Abraham. Nhưng bây giờ, 10 trong số họ đã bị tản lạc. Dường như sự dây thừng mạnh nhất được bện lại bởi 12 sợi đã bị cọ sờn mất. Vì thế, nên chỉ còn lại duy nhất 2 sợi phải giữ lấy gánh nặng to lớn. Chỉ có 2 dân tộc yếu ớt, dễ bị tấn công. Một quốc gia vĩ đại trước kia của Israel là còn được tự do, và bây giờ Đức Chúa Trời phán rằng rồi họ cũng bị giày xéo và tản lạc khắp nơi. Như vậy thì còn hy vọng nào là có thể được cho những lời hứa cùng những mục đích của Đức Chúa Trời? Có lúc khi công việc của Đức Chúa Trời dường như quá yếu ớt, và rồi có vẻ những người làm việc trọng yếu lại bị đem đi, một số khác thì bị chống đối, và chúng ta tự nghĩ làm thế nào mà những mục đích của Chúa có thể hoàn thiện được cơ chứ? Đức Chúa Trời đã phán với Ê-sai một lời hứa tuyệt vời cho dân sự của Ngài ngay trong giờ phút tối tăm nhất đó. Ê-sai 40 câu 5 đã chép, bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy. Mọi xác thịt giống như cỏ và hơi Đức Giê-hô-va thổi qua trên chúng. Đức Chúa Trời sẽ thổi bay những kẻ gian ác giống như gió thổi bay rơm rác vậy. Chúa lại phán tiếp trong Ê-sai đoạn 40 câu 8, những lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Một thời gian dài sau khi vua Sanchirip cũng như Nebuchadnezzar qua đời, lời hứa sẽ ban phước trên thế giới này của Đức Chúa Trời vẫn còn đứng vững và Chúa sẽ chẳng trở nên mệt mỏi với dân Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống và là đấng sáng tạo nên đầu cùng đất. Ngài sẽ chẳng mỏi mệt. Ngài không bao giờ mỏi mệt. Có bao giờ quý vị nhìn thấy một đứa trẻ với vô số đồ chơi chưa? Cậu bé sẽ chơi với một thứ đồ chơi được một lúc rồi sẽ bỏ nó đi. Cậu thấy chán và không còn hứng thú với thứ đồ chơi đó nữa và muốn chơi những thứ khác. Nhưng Ê-sai nói rằng, bất kể quý vị làm gì, đừng bao giờ tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động giống y chang như vậy. Chúa sẽ không cảm thấy chán ngán quý vị đâu. Ngài sẽ không hết hứng thú với quý vị đâu. Cũng như không dẹp quý vị sang một bên đâu. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trở nên mất hứng thú với quý vị. Có thể chúng ta nhận thấy rằng, Đức Chúa Trời cho phép những hoàn cảnh xảy ra sẽ làm thay đổi toàn bộ định hướng của cuộc đời chúng ta, đến nỗi chúng ta tự hỏi không biết Chúa đang làm gì nữa. Có vẻ như những vấn đề mà chúng ta gặp phải sẽ khiến những mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta và những điều chúng ta sẽ phải đạt được đều trở nên không thể thực hiện. Đừng có chắc chắn như thế. Đừng có nghĩ như thế. Khi Đức Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian, những sứ đồ của Chúa đã có những trông mong, những ước mơ lớn lao về những điều có thể trong tương lai, và sau đó điều không tưởng đã xảy ra. Đó là Đấng Christ đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Chắc hẳn, đối với các sứ đồ, thì tất cả những hy vọng về những mục đích của Đức Chúa Trời cuối cùng đã tiêu tan. Nhưng với Đức Chúa Trời, Ngài vẫn kiểm soát mọi sự, ngay cả khi điều tồi tệ xảy ra trong những cách thức kinh khiếp và dữ dội nhất, đó là sự chết của con Đức Chúa Trời. Có những điều bí ẩn sâu xa trong điều này, nhưng mục đích lớn lao nhất của Chúa đã làm trọn trong 9 giờ phút tối tăm nhất của thế giới. Sẽ thật sự hữu ích khi nghĩ về điều này, những lúc cuộc đời chúng ta như thể bị ném vào trong những hỗn loạn hay những bối rối. Đức Chúa Trời luôn biết những điều đã khiến chúng ta kinh ngạc hay thất vọng cùng cực. Những chuyện này cũng nằm trong chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời bảo Ê-sai đi an ủi dân sự của Ngài. Dân sự của Chúa cảm thấy được an ủi khi biết rằng Ngài đang kiểm soát mọi chuyện và rằng Chúa sẽ làm trọn những mục đích của Ngài. Nhưng những ai đối mặt với những gánh nặng vẫn phải tìm ra cách để đi qua ngày hôm nay và cả ngày mai nữa. Tiên tri Ê-sai nhắc nhở dân sự cách mà Chúa sẽ giải cứu họ. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Thậm chí, những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Hãy lưu ý đến việc làm thế nào mà Đức Chúa Trời nhận ra những áp lực không ngừng có thể khiến chúng ta xìu xuống. Ngay cả lúc mạnh mẽ nhất, chúng ta cũng chẳng hề có một nguồn sức lực không giới hạn trong chúng ta. Ngay cả những người trai trẻ cũng trở nên mệt mỏi và chán nản. Ê-sai sử dụng từ ngữ những người trai tráng liên quan đến một từ ngữ khác mang nghĩa là kẻ được chọn. Vì thế nên Ê-sai đang nói về những con người được chọn trong một nhóm người và về những đấu sĩ sẽ lọt vào mắt của những người tuyển chọn. Ngay cả vận động viên đỉnh cao Olympic cũng có giới hạn về sức lực, và khi nguồn sức mạnh đó cạn kiệt đi, anh ta sẽ vấp ngã. Những lời Chúa phán, những ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Những ai nhận ra Chúa đang kiểm soát đều tin rằng Ngài sẽ làm thành mục đích của Ngài. Họ sẽ được sức mới, và rồi họ sẽ được ban cho năng lực để hối hả và kiên trì đeo đuổi nó. Trong cuốn sách mà người chồng đã mô tả hành trình đau thương, ông đã chia sẻ với vợ, khi bà phải chiến đấu qua những ngày tháng cuối cùng của bệnh tật, ông đã viết rằng, liên tục trong những ngày tháng đó, dường như chẳng có ánh sáng nào phía cuối đường hầm, cho đến khi ánh sáng đó hé sáng trên tôi rằng, có lẽ tôi sẽ tìm được ánh sáng trong đường hầm. Đức Chúa Trời dẫn dân sự của Ngài băng qua những thung lũng tối tăm, nhưng Ngài hứa sẽ giải cứu họ. Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Đoạn 50 câu 10. Thỉnh thoảng, Đức Chúa Trời lại dẫn dân sự của Ngài băng qua những trũng tối tăm, nơi mà họ không tài nào nhìn thấy công việc mà Ngài đang làm. Khi dân sự đối mặt với giờ phút tối tăm nhất, Đức Chúa Trời đã sai Ê-sai đến để nói cùng họ rằng Ngài vẫn đang kiểm soát mọi sự. Đây là nền tảng đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời cũng hứa rằng Ngài sẽ làm trọn tất cả những mục đích của Ngài. Cũng có những khi, những hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy đây là điều không thể. Nhưng đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ giải cứu chúng ta qua những lúc tối tăm nhất. Quý vị hãy nhớ đọc Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 39. Bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời chí cao, xin hãy giải cứu con trong bóng đêm của chính con và giúp con tìm ra được nguồn sức mạnh ở trong Ngài. Xin giúp con biết được Chúa luôn kiểm soát mọi việc và xin cho con tìm được nguồn yên ủi trong sự nhận biết rằng những mục đích của Ngài rồi sẽ được trọn. Con cảm ơn Chúa vì không gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ngài đã được bày tỏ ra trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giê-xu, người khen Thiên Chúa.